Câu số 5. Vâng. Dựa vào cái này, vâng, dựa vào Gioan 14, 16 đến 17, hãy cho biết công việc của đấng bảo trợ là gì. Cho biết công việc của đấng bảo trợ là gì. Rồi sau đó câu này dễ hơn, từ 16, 17, tìm ba giới từ đã được Thánh Gioan dùng để diễn tả việc đấng bảo trợ ở lại với các môn đệ. Đấy, vậy có ai sẵn sàng vậy con?
Dạ. Câu 16, 17: Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Dạ thưa cha, chỉ theo cái đoạn văn này thôi á, thì con thấy công việc của đấng bảo trợ á, chính á, là ở giữa các anh em và ở trong anh em, ở với các anh em.
Tức là cụ thể nói lại coi, tức là thứ nhất ở gì nhỉ?
Thứ nhất á, là ở với anh em.
Rồi, gì nữa?
Thứ hai á, là ở giữa anh em. Và thứ ba là ở trong anh em.
Vâng, rồi.
Sẵn nói ba giới từ luôn.
Vâng, tức là... Vâng, như thế là như vậy. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục hỏi những người khác ạ. Tức là hãy cho biết công việc của đấng bảo trợ là gì. À, cái câu này hay đấy nghe. Ai mà trả lời được là khó đấy. Vâng, dựa vào câu này thôi nghe. Dựa vào câu này thì có biết được đấng bảo trợ là gì? Vâng.
Thưa cha, con nghĩ là đó là thần khí sự thật.
Nghĩa là sao? Thần khí sự thật nghĩa là thế nào?
Nghĩa là luôn được giữ sống trong sự thật.
Thần khí sự thật. Vâng. Tức là thần, vâng, như vậy như chị đã trả lời đúng đấy. Chị đã nghĩ đến cái việc của đấng bảo trợ. Thì cái việc của đấng bảo trợ là bảo trợ. Đấy, hỏi là đâu là công việc thánh thần, thế là bảo trợ, đấy là bênh vực. Nhưng mà chị còn nói thêm được, chị tìm được cái chữ là thần khí sự thật. Và chị đang nói về chữ sự thật, vâng, mời ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ thì con có thêm một ý nè. Chúa Thánh Thần ở trong, ở với và ở giữa anh em và bênh vực anh em, như là chương 14 câu 17 có ý là luôn luôn bênh vực các tông đồ và bảo bọc các tông đồ trong cuộc sống của các tông đồ.
Vâng, đứng trước những cái tấn công của thế gian. Nhưng mà tôi lại vẫn muốn trở lại với cái câu vừa rồi. Cái câu vừa rồi, cái câu sự thật đó. Có ai thích không? Vâng, mời chị. Thần khí sự thật, tôi có vẻ thích cái câu trả lời lắm.
Thưa cha, con nghĩ là nhiệm vụ của đấng bảo trợ ở đây là nhắc lại những cái gì mà Chúa Giêsu khi xưa đã dạy các thánh tông đồ, và nhiệm vụ của đấng bảo trợ ở đây, một trong những nhiệm vụ của đấng bảo trợ ở đây nữa là nhắc lại cho ta biết những điều mà Chúa Giêsu đã mặc khải về Chúa Cha cũng như về Chúa Giêsu.
Vâng, cảm ơn chị, được lắm ạ. Vâng.
Thưa cha, theo con thấy là công việc của Chúa Thánh Thần là làm cho tỏ lộ, cho sáng ra cái sự thật để cho người ta biết. Tức là nơi người thì làm cho nhận biết được sự thật, mà ở đây thần khí thì nói đến cái nơi người là có sự sống.
Nghe rồi, vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cũng là khó khăn lắm ấy. Vâng. Có ai thích nói thêm không ạ?
Dạ, con tìm được cái câu ở trong Gioan 4, câu 23: Nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.
Vâng, chị cũng tài lắm, tìm được câu như thế cũng tài. Vâng, thế được chưa? Thế tôi có thể kết thúc được chưa? Có ai nói được là thần khí sự thật nghĩa là gì? À, vâng, cái điều đó là thú vị lắm.
Thưa cha, có một sự thật mà nếu như chúng ta không biết thì chúng ta không được cứu rỗi. Và cái sự thật này là do Chúa Thánh Thần mặc khải cho, ban ơn cho cách riêng. Sự thật đó là chúng ta có một Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Và nếu chúng ta không biết điều đó, khó lòng được cứu rỗi.
Vâng, tức là sự thật là, vâng, là về Thiên Chúa.
Thưa cha, con tìm thấy ở trong chương 16, từ câu 12 tới câu 15, thì Chúa Giêsu nói rằng thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không đủ sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người không tự mình nói ra điều gì, nhưng những gì mà người nghe được, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sắp xảy ra. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự của Chúa Cha đều là của thầy, vì thế thầy đã nói, người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em.
Cái cụ thể thần khí sự thật là gì?
Nghĩa là tất cả những cái gì về về cái công việc của Chúa Giêsu làm ở trên thế gian này, là Thánh Thần sẽ mặc khải lại cho chúng ta biết rõ trên con đường mà Chúa Giêsu đi từ nhập thể và đi đến vinh quang để cứu độ con người.
Tức là theo ý chị là Chúa Thánh Thần, thần khí sự thật là thần khí dạy cho chúng ta biết về Đức Giêsu.
Yeah.
Đúng không ạ?
Yeah.
Và Đức Giêsu là gì?
Đức Giêsu là
thầy, là đường, là
đường sự thật, là sự sống.
Vâng, cảm ơn chị được lắm ạ. Vâng, có ai tức là vén mở sự thần khí sự thật là thần khí cho chúng ta thấy về Đức Giêsu. Vâng, về sự vâng, có ai không ạ?
Dạ thưa cha, con thấy trong Gioan 16 câu 26 có nói là khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến cho anh em từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xích từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy.
Tức là Chúa Thánh Thần tới sẽ làm chứng về Chúa Giêsu.
Chương 15 câu 26.
Vâng, chương 15 câu 26 phải không ạ? Câu đọc của anh là tốt lắm đấy. Vâng.
Thưa cha, con có một cái cảm nghĩ như thế này, tức là Thiên Chúa đến ở với, ở giữa và trong anh em. Cái mục đích của Thiên Chúa khi mà xa có hai đấng bảo trợ, tức là Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ở, tức là làm cho con người càng ngày càng trở nên giống Thiên Chúa. Mà thần khí sự thật đến làm gì? Tức là làm giúp cho chúng ta biết rõ mình, biết rõ con người của mình là như thế nào, biết rõ, có thể là biết Thiên Chúa một phần nào đó, và cuối cùng để chúng ta cố gắng để mà ở bên cạnh, ở giữa, ở với, để giúp nó dần dần hoàn thiện nên trở nên càng ngày càng giống Thiên Chúa.
Vâng, cảm ơn. Có một tư tưởng rất là đặc biệt. Lúc nãy nói thần khí sự thật, thần khí sự thật là thần khí giúp cho chúng ta nhận ra sự thật. Thì chị Phượng chị nói rằng là sự thật về Thiên Chúa. À, chúng ta nhận biết sự thật về Thiên Chúa, đây là ý mới, sự thật về chính mình. Về chính mình, cháy Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra mình là ai, nhận ra Chúa là ai thì đã đành, nhận ra cả mình là ai nữa, có khi mình mù mờ về chính mình. Vâng. Hết chưa ạ? Vâng. Vẫn còn ạ. Vâng.
Thưa cha Gioan, chương 14 câu 26. Đấng bảo trợ sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
Vâng, đúng như vậy ạ. Đấy, hay lắm. Như vậy là Thánh Thần có dạy điều mới không? Thánh Thần giúp cho các môn đệ hiểu được những điều mà lúc Đức Giêsu dạy họ chưa đủ trình độ để hiểu. Và như thế cũng là giúp cho họ thấy sự thật đấy, những điều mà Đức Giêsu định giảng mà chưa hiểu. Vâng.
Dạ thưa cha, con có một cái suy nghĩ như thế này, là hai đấng bảo trợ thì Chúa Giêsu là cái người cắt tỉa bằng lời, và Chúa Thánh Thần là sinh hoa trái cho chúng ta.
Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta
sinh
hoa trái.
Sinh hoa trái.
Một người cầm kéo tỉa, rồi cái người kia làm
sinh hoa trái.
Làm cho chúng ta sinh hoa trái.
Dạ.
Vâng. Cảm ơn chị, cũng là điều tư tưởng lại đặc biệt. Có ai nữa không ạ? Người cuối cùng ạ, tại đủ rồi.
Thưa cha, theo cảm nhận của con thì người nào mà được Chúa Thánh Thần tác động thì người đó sẽ nhận ra Chúa Giêsu và đầu phục Ngài và dám làm chứng cho Thầy.
Tức là sẽ đầu phục Ngài và sao ạ?
Dám làm chứng ạ.
Dám làm chứng. Vâng, thôi được rồi. Anh chị em ai mà hỏi tôi rằng cha, vậy chứ trong Phúc Âm Gioan thì nói về Chúa Thánh Thần có những câu rất hay nằm ở chương nào, thì anh chị em nên nói liền 14, 15, 16. Anh chị em hiểu? 14, 15, 16 là bởi vì 13 là rửa chân đấy. Đấy thì sau 13 là 14, mà 17 thì không được, 17 là chú cầu nguyện còn đâu mà nói chú thần nữa. Đấy thế thôi. Và như thế anh chị em thử lật xem 14 câu nào nhé, nhanh này, để xem nó có câu nào mà anh chị em bảo à đúng cũng là sự thật. Vâng. 14 ạ. Anh em luôn luôn nhớ, chỉ cần nhớ 14, 15, 16 là được rồi. À 14 là câu chúng ta đang đọc đấy. Anh chị em đồng ý không nào? Đấy. Cái bài hôm nay của chúng ta là lần đầu tiên nói về Chúa Thánh Thần đấy, cứ coi như vậy, tạm coi như thế. Đấy là 14, 16 này rồi, như thế xong rồi nha. Rồi. Đấy rồi, bây giờ anh chị em thử coi chương 15 coi nào. Đấy, 15, 15 câu bao nhiêu? 15 câu bao nhiêu ạ? 15 câu 26. Rồi, đúng. Anh chị em thấy 15 câu 26 chưa? Đấy. Đấy. 15 câu 26 là vẫn Đức Giêsu nói chuyện đấy nhé, vẫn trong cái bài diễn văn này của Đức Giêsu sau bữa tiệc ly, sau khi rửa chân. Vâng, đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Lát nữa tôi sẽ hỏi anh chị em câu này, bây giờ ngừng đã. Người là thần khí sự thật. Đấy, anh chị em thấy vẫn cái chữ thần khí sự thật. Thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha. Và người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em nữa, anh cũng làm chứng. Như vậy là thần khí sự thật giúp chúng ta làm chứng về ai vậy? Đức Giêsu. Tôi chỉ nói với anh chị em rằng tôi có đọc mấy câu ở trong Tin Mừng Gioan này và tôi kinh ngạc về sự khiêm nhượng của Chúa Thánh Thần. Tôi đã từng kinh ngạc về sự khiêm nhượng của Chúa Giêsu, thì các anh chị em sẽ thấy rằng y hệt như thế là về sự khiêm nhượng của Thánh Thần. Nếu Đức Giêsu hay nói rằng tôi không tự mình nói gì hết, tôi không có tự mình làm gì hết, tôi lúc nào tôi cũng là làm theo ý của Cha tôi. Thế thì anh chị em sẽ gặp những cái câu như thế về Thánh Thần. Thánh Thần cũng không tự mình nói, mà hoàn toàn giống như người chả lẽ nói lặp lại thì quá đáng, là một cái người dựa vào lời Đức Giêsu soi sáng lời ấy để cho các môn đệ hiểu hơn, chứ không tự mình nói. Luôn anh chị em sẽ gặp chữ là Thánh Thần không tự mình nói. Và nếu cả đời của Đức Giêsu luôn luôn tìm vinh danh cho Cha của mình thì Thánh Thần cũng tìm vinh danh cho Đức Giêsu. Mà anh chị em mới thấy rằng tại sao về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi của chúng ta trở thành mẫu cho cuộc sống của chúng ta. Anh chị em lúc nãy anh chị em đã thấy rồi, cả ba ngôi đều thương, đều loay hoay lo cho con người. Cha cũng lo con người, Cha cũng nói với Chúa con làm người chứ. Rồi Chúa Giêsu làm người, làm xong việc ở Chúa Giêsu nói Chúa Thánh Thần, thôi Chúa Thánh Thần xin tiếp tục nhé, chúng tôi chưa làm xong nên xin làm tiếp tục. Tất cả lo cho con người và luôn luôn như thế. Và ở đây các bạn cũng thấy như thế. Đấy, Chúa Giêsu được Cha sai đến thì tìm vinh quang của Cha. Rồi bây giờ Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần lại lo cho vinh quang của Đức Giêsu. Và Thánh Thần chỉ có một ước mơ. Các bạn mà hỏi tôi là tôi trả lời được. Hỏi ước mơ của Thánh Thần là gì? Thưa, ước mơ của Thánh Thần là làm cho mọi người trên thế gian này biết Đức Giêsu. Chỉ như thế là Thánh Thần bảo tôi, đó là việc lớn của tôi. Tôi không cần phải lo gì hết. Đấy. Và Đức Giêsu nói việc của tôi là tôi lo cho Cha tôi. Đấy, thế thôi. Tôi giới thiệu Cha tôi và việc của Thánh Thần đến sau tôi là, và Thánh Thần sẽ nói là tôi, việc của tôi là làm. Và anh chị em biết chúng ta không thể nào tin Đức Giêsu nếu không nhờ Thánh Thần. Đấy, Thánh Phaolô có nói rồi, không thể nào gọi tên Đức Giêsu là Chúa mà không nhờ Thánh Thần. Thành ra chúng ta cũng có hạnh phúc. Anh chị em biết có nhiều người thì có khi chắc phải nói rằng Chúa không ban ơn đấy chăng, thì Chúa có quyền ban ơn mà, thì không ban ơn thì họ không có cái ơn đấy thì cũng chịu thôi. Đấy, thế thì ở đây anh chị em trở lại này, đấy vừa câu vừa rồi anh chị em thấy nha, khi đấng bảo trợ đến này, đấy đấng mà thầy phải đến đấy, đó thế thì người sẽ làm chứng về thầy. Đấy, Đức Giêsu làm chứng về Chúa Cha thì Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, thần khí sự thật lại làm chứng về thầy. Rồi, 16 có gì đặc biệt không em nhỉ? 16 này, anh chị em thấy câu 13 nha, chương 16 câu 13 lúc nãy có người đã học rồi đấy. Đấy. Câu nào ạ? Câu 8, rồi câu 8, đấy. Thầy đi có lợi cho anh em, thầy không ra đi bảo trợ không đến. Thầy đi thì phái đấng ấy đến với anh em. Rồi, cái đấy thì được. Đấy, vâng. Nhưng mà cái việc làm của đấng bảo trợ thì đến câu 13 anh chị em ạ. Đấy. Đấy nhá, câu 13 nhá, anh chị em nhìn thấy sự khiêm nhường của Thánh Thần nhá. Khi thần khí sự thật đến, thần khí sự thật là mặc khải cho chúng ta về sự thật, thì người dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đấy là lời Đức Giêsu nói về thần khí sự thật mà Ngài sai đến, dẫn anh em vào sự thật toàn vẹn. Và sự thật toàn vẹn là có khi là Đức Giêsu nói tôi làm còn dang dở, và chính Thánh Thần tiếp tục dẫn anh em đi. Và tôi lại cũng nhìn thấy sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Khi tôi viết bài suy niệm thì tôi thấy sự khiêm nhượng của Đức Giêsu ở chỗ này. Đức Giêsu chấp nhận ra đi khi việc còn dang dở. Đấy vậy thôi. Việc còn dang dở. Tại có những người chúng ta thì làm việc thì cứ thích làm cho nó xong cơ. À, thì như thế mình khoe nó dễ hơn. Chứ nếu mình làm không xong thì khoe nó hơi khó. Mình khoe thế nó dễ. Một đây này nhìn thế này, chị Phượng nhìn đây là nhà, đây là chúng tôi xây này, tôi xây chứ ai nữa. Đấy thế thì nó oai. Chứ còn mình để lưng chừng được cái ông Lê Minh, ông đến ông xây tiếp ấy, thì mình hơi kể hơi kém. Đấy, đấy. Thành ra tôi thì cứ thích cái sự khiêm nhượng của Đức Giêsu. Đó là Đức Giêsu chấp nhận rằng mình làm có chừng. Cái khả năng của môn đệ chừng đó thì mình làm chừng đó vậy thôi. Thành ra ở đây ta thấy là người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn. Đức Giêsu đã dẫn anh em môn đệ vào sự thật rồi ấy, nhưng mà trọn vẹn thì còn phải thêm nữa. Và anh chị em có biết không là Thánh Thần ngay đến bây giờ vẫn tiếp tục dẫn chúng ta vào sự thật trọn vẹn. Sự thật là sâu hun hút ấy. Và không bao giờ ai có thể nói là xong rồi, thấy rõ rồi. Không, không làm như thế được. Vâng, thành ra sự thật toàn vẹn thì chưa. Người sẽ không tự mình nói điều gì. Các anh chị em một số câu này quen quen đấy nhỉ. Đức Giêsu hay nói là không, mình không tự mình nói điều gì. Mà bây giờ ở đây Đức Giêsu cũng nói rằng thần khí sự thật cũng không tự mình nói điều gì, nhưng chỉ nói lại thôi. Anh chị em thấy cái này là khiêm nhường quá dữ. Nói lại những gì người đã nghe và loan báo những điều xảy đến. Đây một lần nữa anh chị em lại thấy sự khiêm nhượng của Thánh Thần trong câu 14 này anh chị em. Người sẽ tôn vinh Thầy. Câu 14 này anh chị em. Người sẽ tôn vinh Thầy. Thế thôi. Đấy. Và như thế nếu Chúa Giêsu suốt đời cứ tôn vinh Chúa Cha thì giờ đến phiên Chúa Thánh Thần tôn vinh Đức Giêsu, tôn vinh Thầy. Và câu này thì quá khiêm nhường. Câu này đúng là sự khó nghèo. Khó nghèo của Thánh Thần. Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Lấy của Thầy để loan báo. Như vậy đâu có gì mới. Đấy, mà thật ra cũng có mới. Nhưng mà lại lấy gì của Thầy loan báo cho anh em. Và sau khi Đức Giêsu ở đây nói rằng là lấy những gì của Thầy loan báo cho anh em, thì này ý của tôi, Đức Giêsu khám phá ra rằng nói thế hơi lố chút. Hơi lố chút. Hơi lố chút là chỗ nào? Là lấy những gì của Thầy. Như vậy là Đức Giêsu có những gì là của riêng, đúng không? Thì Đức Giêsu thấy hơi lố nên bắt đầu thêm một câu nữa cho nó bớt lố. Bớt lố, bớt lố. Đó là câu này, anh chị em nghe câu chữa nhẹ nè, để cho bớt lố. Của Thầy thì Ngài nói thế này, không thiệt ra chớ, mọi sự Chúa Cha có là của Thầy. Đấy không? Tuy Thầy nói của Thầy, thật ra là của Cha, chứ không phải của Thầy đâu. Cái này, mọi sự Cha có là của Thầy, bởi vậy Thầy mới nói là người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em, mà thật ra không phải của Thầy, này của Cha cho Thầy. Anh chị em thấy ba ngôi là như thế, tức là của người này thành của người kia, và người này lo cho người kia, người này làm chứng cho người kia, người này tôn vinh người kia. À, vâng, người này đấy, người này giúp nói lại điều của người kia. Và tôi rất là mê Thánh Thần ạ. Vâng,
mà không có thấy bao giờ tôn vinh chính mình, tôn vinh chính mình ha.
Đúng, câu này chính xác ạ. Không có tôn vinh chính mình ạ. Câu nhận xét vừa rồi là đúng, hoàn toàn đúng. Không tôn vinh chính mình. Và như thế mỗi ngôi cứ lo cho ngôi kia. Mỗi ngôi trong ba ngôi thì cứ mỗi ngôi lại lo cho ngôi kia. Và cả ba ngôi vẫn không quay vào mình. Vẫn không quay vào mình. Ba ngôi lại cứ loay hoay về cái chuyện của chúng ta đây này. Thấy đấy. Thành ra bạn, anh chị em mới hiểu được rằng là nếu mà anh chị em đụng vô mầu nhiệm Chúa ba ngôi ấy, là anh chị em hiểu Chúa ơi, cái này là mầu nhiệm này lớn quá à. Và đúng là chúng ta được mời gọi để sống cái mầu nhiệm này là hơi khó đấy. Vâng. Đấy thì anh chị em hiểu. Đấy như thế là tôi đã đọc cho anh chị em 14, 15, 16 mà tôi chưa có... Vâng, chưa nói với anh chị em. Tôi thử đọc cái này xem anh chị em có ai tình ý mà nhận ra cái gì khác biệt không nha. Rồi, bây giờ trước nhất này, tôi đọc câu 14 này, xem ai, anh chị em, tôi đọc đúng 3 câu nha. Tôi không có thêm gì để xem ai thấy chỗ khác nhau chỗ nào nha. Chương 14 câu 16, 14 câu 16 trước nè. Để tôi đọc xem anh chị em thinh lặng này, anh chị em nghe coi những câu này có cái gì khác nha. thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. 14:26. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh thầy. 14:26. Anh chị em nghe câu đó rồi nha. 15:26. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ phái đến với anh em từ nơi Chúa Cha. Câu cuối cùng, câu cuối cùng là Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu thổi hơi trên các môn đệ và nói với các môn đệ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thế anh chị em có thấy có cái gì trong những câu tôi vừa đọc không? Có ai tinh ý mà nhận ra được không? À, vâng, chỉ cần một hai người, nếu không thì lại quá giờ. Có ai tinh ý không?
Dạ thưa cha, hai cái câu trước thì là Chúa Giêsu xin Chúa Cha và chính Chúa Cha là người ban. Còn hai câu sau là chính Đức Giêsu là người ban Thánh Thần.
Vâng, anh chị em có thấy điều đó không? Có ai thấy điều đó không ạ? Đấy, vâng, và anh chị em sẽ thấy, đây tôi đọc, anh chị em thấy Đức Giêsu dường như là từ từ á, là có nhiều quyền hơn á, anh chị em thấy không? Từ từ như là nhiều quyền hơn. Này, thí dụ như 14 này: thầy sẽ xin Chúa Cha và người ban cho anh em đấng bảo trợ. Như vậy là, như vậy là Đức Giêsu có cái phần gì không? Ít lắm, phần của Ngài chỉ là gì thôi? Xin ai ban? Chúa Cha ban. Rồi, như vậy anh chị em đồng ý. Rồi. 14:26, anh chị em xem cái phần đóng góp Đức Giêsu bắt đầu nhiều hơn này. Đấng bảo trợ là Thánh Thần. Bây giờ ai sai đến này? Vậy giống như lúc nãy không? Có giống không? Vẫn giống lúc nãy. Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh thầy. Vậy ở đây có gì mới không? Nhân danh thầy. Đó, như vậy là có nhân danh thầy là Đức Giêsu có tiến lên rồi. Anh chị em theo nào? Đấy, bây giờ Chúa Cha phái đến là phái đến nhân danh thầy. Rồi, đồng ý nhé. Bây giờ đến chương 15. Chương 15 thì ai sai? Thầy sai. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ phái đến với anh em. Đồng ý ạ? Như vậy ai bây giờ ai sai nè? Chúa Giêsu sai. Nhưng mà phái đến với anh em, đừng quên câu sau: từ nơi Chúa Cha. Như vậy có Chúa Cha không? Có. Từ nơi Chúa Cha. Rồi, đồng ý. Như vậy là câu 15. Nhưng mà ở đây không có nói đến là sai phái. Nhưng mà anh chị em thấy cái câu số 3 đó là Đức Giêsu sai rồi. Mà sai đến từ đâu ạ? Từ Chúa Cha. Mà đến lúc Đức Giêsu phục sinh hiện ra thì nói làm sao? Thì nói trực tiếp nhỉ? Thì nói chính anh em nhận lại Thánh Thần. Đấy, thành ra dường như là chúng ta thấy cứ từ từ. Như thế anh chị em cũng biết là có một điều đặc biệt là Phúc Âm Gioan là nói, ai mà hỏi anh chị em ai sai Thánh Thần thì có khi anh chị em dựa Phúc Âm, anh chị em phải nói là cả Chúa Cha lẫn Chúa Con lẫn Chúa Giêsu phục sinh là sai Thánh Thần đến. Thôi được rồi, vâng đấy, thế đến à, vâng đấy, thế thì xong câu số 5 rồi.